This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do cô Thu Nga và anh Quang Hưng tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas. Chúng ta phải thấy rằng là với ai đó đi nghỉ hè thì enjoy, còn trong khi đó ông Trump nghỉ hè không lo enjoy mà hết khẩu chiến, rồi lại tới lên Twitter nói tùm lum tà la, bây giờ tình hình căng thẳng lắm rồi cô Tu Nga ơi.
Vì vậy cho nên là chúng tôi ra đi thì ông Trump vẫn thế, thấy ông cũng tội nghiệp lắm, mặt ông dạo này có vẻ là chao dao lắm, tuy nhiên ông cũng cố gắng hết sức. Khi mà chúng tôi qua bên Đức thì cũng có người ưa, cũng có người ghét ông Trump. Nhưng mà bây giờ đó ông có một cái tin sáng hôm nay là ông Putin đuổi nhân viên ngoại giao Mỹ, thì ông Trump nói rằng ông cảm ơn. Rồi cái vụ mà tình hình ở Bắc Triều Tiên thì coi bộ là bây giờ đó là một cái khẩu chiến mà giống như là Khôi Nguyên nói. Và cái bà Susan Rice cho rằng tấn công phủ đầu Triều Tiên sẽ là một thảm họa và ngu ngốc khi mà khẩu chiến giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un đang leo thang. Rồi có một cái tin mà hành lang không có đáng tin cậy là nói ông Kim Jong-un bị đầu độc, nhưng mà không có như vậy đâu. Và bà nói rằng nếu mà ai đó thực sự nghĩ đến chuyện tiến hành một cuộc chiến tranh phủ đầu sẽ là một thảm họa, bà đã nói ở trên đài CNN. Và cho rằng những phát ngôn, những cái điều mà nói ra từ cái phía cả ông Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đẩy gần đến cái chiến tranh hơn. Và bà nhấn mạnh chiến tranh phủ đầu còn là điều ngu ngốc và gợi ý về cái chính sách dựa vào răng đe để ngỏ cái cánh cửa ngoại giao. Và bà Rice này giữ chức đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama trước khi mà trở thành phụ tá an ninh quốc gia hàng đầu của ông. Và bà thừa nhận chính quyền tiền nhiệm đã không ngăn được Bắc Hàn phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng mà cảnh cáo rằng những cái lối nói mà bộc trực của ông Trump có thể là khiêu khích ông Kim Jong-un hơn. Và ông Trump tuần này cảnh cáo rằng nếu mà Triều Tiên tiếp tục đe dọa, nước này sẽ đối mặt với lửa và giận dữ của thế giới chưa từng chứng kiến trước đây, khi mà Bắc Hàn dọa là sẽ lập kế hoạch tấn công đảo Guam. Tuy nhiên người ta nói rằng ở đảo Guam này thì du khách vẫn và người dân ở đây vẫn bình chân như vậy, và du khách đến thăm rất là đông. Đây là lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Vừa và những lời cái chỉ trích phát biểu có thể gây thêm căng thẳng của ông Trump hôm 10 tháng 8, cho rằng có thể là cái lời phát biểu của ông chưa đủ cứng rắn, không biết phát biểu như thế nào mới cứng rắn đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Sáng sớm ngày hôm nay ông Donald Trump lại phát biểu nữa, ông thuyết thì đúng hơn. Ông nói rằng là cái giải pháp quân sự hiện nay đó là khóa và nạp đạn. Đó là cái lời mà các giới chức vào ngày hôm nay họ cũng cho biết là họ sẽ có kế hoạch để mà tổ chức một cái cuộc tập trận quy mô hơn giữa Hoa Kỳ và quân đội của Nam Hàn vào cuối tháng này. Trong khi đó thì Bắc Triều Tiên họ cũng nói rằng là họ đã hoàn tất xong cái kế hoạch là sẽ phóng hỏa tiễn đến đảo Guam, coi như là tấn công Hoa Kỳ trước. Sáng ngày hôm nay thì phía bên Trung Cộng cũng có nói là họ sẽ giữ trung lập nếu mà trong trường hợp Bắc Triều Tiên tấn công Hoa Kỳ hoặc là đe dọa Hoa Kỳ. Và cơ quan thông tấn nhà nước của Trung Cộng sáng ngày hôm nay cũng có nói như thế. Trung Cộng và Bắc Triều Tiên là một trong những đồng minh thân cận đối với lại Trung Cộng, và là một trong những quốc gia có những cái sự buôn bán lớn đối với lại Trung Quốc. Thì phía bên Trung Quốc họ kêu gọi là Bắc Triều Tiên cần phải giữ bình tĩnh, và Bắc Kinh cũng bày tỏ về cái sự bực bội của họ về cả hai phía, nhất là phía bên Bình Nhưỡng thì tiếp tục họ phát triển bom nguyên tử cũng như là thử nghiệm về hỏa tiễn. Trong khi đó thì họ cũng lên tiếng nói về phía bên những hành động của Nam Hàn và Hoa Kỳ khi mà họ chuẩn bị tập trận, một trong những cái cuộc tập trận lớn và sẽ gây căng thẳng trong cái khu vực này. Thì sáng ngày hôm nay là có những nhiều hoạt động và cũng có nhiều cái lời tuyên bố mà chúng ta thấy là cái tình hình ở bán đảo Triều Tiên có thể rất là nóng. Cái cuộc tập trận hàng năm này đến là ngay sau khi mà Bắc Triều Tiên họ nói rằng là họ đã là thực hiện xong cái kế hoạch là tấn công sử dụng ít nhất là 4 quả hỏa tiễn Hwasong số 12 để phóng lên đến đảo Guam. Thì ngay lập tức là phía bên Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên họ nói rằng là họ sẽ tổ chức một cuộc tập trận lớn hơn thay vì là cái cuộc tập trận như thường lệ. Tình hình bây giờ bên đó rất là căng thẳng. Về phía bên các giới chức của Bộ Quốc phòng của Nam Hàn, họ cũng xác nhận vào hồi ngày hôm nay đó là cái cuộc tập trận này sẽ không có chậm trễ một chút xíu nào hết, nhưng mà không có đưa ra bất cứ một cái thông tin nào. Nhưng mà theo như là Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ thì cái cuộc tập trận được mang tên là Bảo vệ Tự do Uchi sẽ có liên quan đến ít nhất là 40.000 quân nhân của cả hai quốc gia cùng tập trận vào cuối tháng này, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, tình hình căng thẳng tại khu vực bán đảo Triều Tiên thì từ suốt những ngày vừa qua chúng ta đã có nói đến. Và trong ngày hôm nay thì Tổng thống Trump cũng đã lên Twitter nói rằng là các giải pháp quân sự thì đều đã được trình lên để mà xem xét hoàn toàn và bây giờ cũng đã đưa vào sẵn sàng để mà thực hiện nếu mà Bắc Hàn có những hành động không khôn ngoan. Đó là cái Twitter của ông Trump viết như vậy. Và hiện tại thì ông Trump đang đi nghỉ hè cùng với Phó Tổng thống Mike Pence và một số thành viên thân cận khác của mình ở New Jersey. Và ông cho rằng đúng như vậy, hỏa lực và những cơn giận dữ là chưa đủ cứng rắn. Và Hoa Kỳ sẽ có thêm những hành động khác nếu mà Bắc Hàn có những hành động không khôn ngoan. Và ông Trump đưa ra những phát biểu kể trên sau khi Bắc Hàn bỏ qua những lời cảnh cáo mạnh mẽ của ông và dọa sẽ tấn công vào đảo Guam để mà trừng phạt cái mà Bắc Hàn cho rằng là hành động vô lý cũng như rằng là đe dọa đến quốc gia này. Khi được hỏi về khả năng tấn công phủ đầu Bắc Hàn thì ông Trump không bác bỏ mà chỉ tuyên bố rằng chúng tôi không nói về điều đó và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Dù vậy thì ông cũng trấn an người dân cũng như các đồng minh của mình về nguy cơ đảo Guam bị Bắc Hàn tấn công. Và ông cũng cho rằng là Trung Cộng có thể làm nhiều hơn nữa thay vì chỉ có nói để mà nhằm gây sức ép với Bắc Hàn để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Trước đó trong ngày hôm 9 tháng 8 thì Tổng thống cũng đã lên tiếng cảnh báo cứng rắn rằng sẽ đáp trả nếu mà Bắc Hàn có những hành động hoặc là tiếp tục chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của mình. Đáp lại thì Bắc Hàn cũng đã tuyên bố sẽ tấn công đảo Guam như là anh Quang Hưng cũng trình bày. Và chi tiết hơn thì theo như hãng thông tấn Trung ương Bắc Hàn cho biết, các hỏa tiễn của họ sẽ bay qua không phận của Nhật Bản với đường bay lên đến hơn 3.000 cây số và đáp xuống rớt xuống đảo Guam và sẽ nhắm đúng đến trúng đích. Tuy nhiên, theo như nhiều chuyên gia cho rằng khả năng này khó thành sự thật và Bắc Hàn cũng sẽ không hành động dại dột như vậy. Bởi vì nếu mà họ hành động như vậy thì sẽ ngay lập tức sẽ chịu sự đáp trả của Hoa Kỳ và các đồng minh, như là ngày hôm nay thì Thủ tướng của Úc cũng đã lên tiếng chính thức tuyên bố sẽ hỗ trợ Hoa Kỳ trong trường hợp đồng minh Hoa Kỳ bị Bắc Hàn tấn công. Ông Turnbull là Thủ tướng của Úc tuyên bố rằng là nếu mà Bắc Hàn tấn công Hoa Kỳ thì Úc sẽ ngay lập tức để mà đến hỗ trợ cho Washington nhằm đáp trả các hành động quân sự của Bình Nhưỡng. Hiệp ước phòng thủ giữa Úc, Tân Tây Lan và Hoa Kỳ được ký kết vào năm 1951. Theo đó thì Úc sẽ hỗ trợ cho hai quốc gia đồng minh trong bất cứ trường hợp xung đột quân sự nào xảy ra. Thì trước đó trong cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ là Mike Pence trong ngày 10 tháng 8 hôm qua, Thủ tướng của Úc cũng nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ là nền tảng vững chắc cho vấn đề an ninh của Úc. Và trong bất cứ trường hợp nào mà Hoa Kỳ bị tấn công thì chắc chắn Úc sẽ vào cuộc để trợ giúp. Và theo như nhiều giới quan sát cho rằng, màn khẩu chiến giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn sẽ còn tiếp diễn và nguy cơ để mà xảy ra chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên, thật sự nếu mà nguy cơ xảy ra thì không có cao và chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng là cả Hoa Kỳ và Bắc Hàn đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trên đất liền với quy mô lớn cả. Nhưng mà khẩu chiến mà nếu kéo dài thì chắc chắn cũng sẽ có những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, khẩu chiến rồi đem đến chiến tranh thiệt thì cũng có thể xảy ra. Và ngoài ông Turnbull ra thì cũng Nhật cũng nói rằng thề sẽ chặn cái hỏa tiễn của Bắc Hàn để bảo vệ đảo Guam. Và đó là Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định như thế. Và ông Onodera là Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ngày 10 tháng 8 tức ngày hôm qua nói trước Quốc hội nước này rằng nếu mà Bắc Hàn quyết định phóng hỏa tiễn đến Guam thì Nhật và Bản sẽ bắn hạ. Và Bộ trưởng giải thích rằng cái vụ tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ vi phạm thỏa ước phòng vệ tập thể giữa Mỹ và Nhật, làm giảm cái khả năng bảo vệ Tokyo của Washington. Và hỏa tiễn của Bắc Hàn phóng vào Guam sẽ là một cái tình cảnh rất là khẩn cấp quốc gia của Nhật vì nó sẽ đe dọa cái sự tồn tại của Nhật. Và ông Onodera cho biết là Nhật Bản có thể thực hiện quyền phòng vệ tập thể với Mỹ và hoạt động cái hệ thống phòng thủ. Và còn nếu mà có thể thì có khả năng là đánh chặn cái hỏa tiễn của Bắc Hàn. Và phát biểu của ông này cho thấy là vai trò quân sự của Nhật Bản gia tăng, thay đổi so với trước đây khi mà Tokyo chỉ bắn hạ hỏa tiễn hướng tới Nhật Bản. Và cái luật quốc phòng của Nhật có hiệu lực từ năm ngoái, cho phép quân đội Nhật bảo vệ Mỹ và các đồng minh khác khi mà các nước này bị tấn công. Và Nhật Bản chỉ cách Bắc Hàn có khoảng 1.000 cây số về phía đông. Và hầu hết các hỏa tiễn của Bắc Hàn phóng thử đều rơi xuống vùng biển của Nhật Bản. Còn đảo Guam thì cách Nhật Bản khoảng 2.500 cây số về phía nam. Và Bắc Hàn thì dọa lúc nào cũng là dọa tấn công hết. Nhưng mà nếu mà có chiến tranh xảy ra thì cái hậu quả nó rất là thảm khốc, sẽ bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên. Và các cựu viên chức quốc phòng và chuyên gia của Mỹ nhận định bất kỳ một xung đột quân sự mới nào nổ lên giữa Bắc Hàn cũng sẽ nhanh chóng leo thang thành một cái chiến tranh nguyên tử và gây thương vong khủng khiếp. Đó là cái vụ mà người ta tiên đoán là khủng khiếp nhất kể từ Thế chiến thứ hai cho tới nay. Và những cuộc hỗn chiến căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un có thể làm đưa lên một cái sự mà lo ngại chiến tranh có thể xảy ra. Nhưng mà hỗn chiến thì không biết có thật là sẽ xảy ra đến một cuộc chiến tranh thật sự hay không. Nhưng mà bây giờ không phải chỉ có Hoa Kỳ lo ngại, nhưng mà các nước đồng minh cũng lo ngại luôn đó Quang Hưng.
Vâng, nhất là các quốc gia sát cận với lại Bắc Triều Tiên họ cũng lo sợ, nhất là Nam Hàn hoặc là Nhật Bản. Những cái chi tiết nói về cái khả năng nguyên tử của Bắc Triều Tiên hiện nay vẫn chưa có rõ, bởi vì quốc gia này là một quốc gia cô lập hoàn toàn với lại thế giới bên ngoài. Người ta thấy là Bắc Triều Tiên cũng đã thử nghiệm nhiều lần thử hỏa tiễn và cũng có những cái lần mà họ thất bại, cũng có cái lần mà họ thành công. Còn vấn đề bom nguyên tử đó thì không có biết là họ đã có được bao nhiêu quả đạn hoặc là họ đã có chưa, thì bây giờ các chuyên gia tình báo của Hoa Kỳ cũng chưa có xác định về cái điều này. Trở lại Hoa Kỳ thì Tổng thống Donald Trump trong suốt cái tuần lễ vừa qua, ông đã lên tiếng chỉ trích một trong những cái vị thượng nghị sĩ hàng đầu tại Thượng viện của Hoa Kỳ cùng trong đảng với ông. Và ông cũng đề nghị là ông thượng nghị sĩ thủ lĩnh của đảng đa số là ông Mitch McConnell cần nghĩ lại cái tương lai của ông nếu mà ông này không có thành công về một số những cái vấn đề quan trọng mà Tổng thống đang đặt ưu tiên hàng đầu của ông, đó là vấn đề bảo hiểm y tế, về thuế má và cả về vấn đề hạ tầng cơ sở. Thì vào ngày hôm qua, Tổng thống Trump có nói là ông McConnell về cái sự thất bại của ông trong vấn đề sửa đổi hay là hủy bỏ chương trình Obamacare là một trong những cái điều mà ông thấy rằng là ông McConnell đã thất bại và ông này cần phải về hưu hoặc là cần phải từ chức. Thì ông Trump cũng đưa ra cái lời nói rằng vào ngày hôm qua là ông rất là thất vọng về ông Mitch. Chưa bao giờ mà người ta thấy một vị tổng thống đương nhiệm lại công khai chỉ trích một nhà thủ lĩnh của đảng đa số tại Thượng viện như vậy mà lại cùng chung đảng với mình. Với một cái hình thức như thế chưa bao giờ người ta thấy. Về cái lời phát biểu của ông Trump đến sau khi mà ông đã bỏ ra 2 ngày để mà lên tiếng chỉ trích ông McConnell. Ông có tweet vào ngày sáng ngày hôm qua nói rằng đó là sau khi mà la hét để mà thay đổi hoặc là sửa chữa hoặc là bổ túc về cái chương trình Obamacare trong vòng 7 năm thì ông McConnell đã không có hoàn tất. Nhưng mà sau vài tiếng đồng hồ thì Tổng thống Donald Trump đổi hẳn cái thái độ của ông, là ông khuyến khích ông McConnell là nói rằng là nên trở lại làm việc và phải thông qua cái dự luật. Và ông nói rằng ông tin tưởng là ông McConnell có thể làm được cái công việc này. Rõ ràng chúng ta thấy là Tổng thống Donald Trump chuẩn bị nghỉ hè. Xong rồi thì ông sẽ trở lại tiếp tục cũng ba cái chuyện này. từ cái việc mà Obamacare, thế rồi đến việc cải tổ thuế và tiếp tục là cái vấn đề xây kết hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ. Anh Khương Nguyên.
7 năm rồi anh. Tại vì thật ra đó, chương trình các thành viên của Đảng Cộng Hòa đã nỗ lực để mà thay thế chương trình Obamacare kéo dài 7 năm rồi. Và Tổng thống Trump thì đã kỳ vọng rất là nhiều việc sẽ thay thế chương trình Obamacare hoặc là bãi bỏ hẳn để mà có thể thay thế bằng một chương trình khác. Khi mà trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông đã cho biết rằng là ngay ngày đầu tiên khi lên làm Tổng thống, ông sẽ lập tức bỏ Obamacare. Nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa làm được, nên điều đó cho thấy rằng là Tổng thống Trump đã thể hiện rõ sự thất vọng. Và ông cho rằng là lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện, đó là ông Mitch McConnell, là người đứng đầu trong vấn đề này, phải là người chịu trách nhiệm, và cũng đã có những lời chỉ trích liên quan đến ông Mitch McConnell, bởi vì ông cho rằng là ông kỳ vọng ông Mitch McConnell làm được nhiều hơn như thế. Và thưa quý vị, chuyển qua một phần tin khác thì theo như là cũng liên quan đến vấn đề Bắc Hàn thôi. Tại vì thật ra đó, theo như nhiều chuyên gia đánh giá cho rằng là nếu mà thật sự có một cái vụ tấn công trên bộ, tức là xung đột hoặc chiến tranh xảy ra thật sự, thì đây sẽ là một thảm họa đối với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với người dân. Và điều đó cũng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tướng James Mattis đồng thuận như vậy. Và ông cũng tuyên bố rằng là thật sự rằng là Hoa Kỳ vẫn mong muốn một giải pháp ngoại giao đối với Bắc Hàn để mà có thể chấm dứt chương trình hỏa tiễn cũng như hạt nhân của quốc gia này. Tuy nhiên, Anh Bắc Hàn thì không phải đồng ý như vậy. Căng thẳng đã gia tăng trong suốt những tuần vừa qua và Liên Hiệp Quốc cũng đã thông qua những biện pháp mới để trừng phạt về vấn đề kinh tế đối với Bắc Hàn. Trong khi đó thì báo chí cũng như chính quyền Bắc Hàn liên tục tuyên bố sẽ có những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của mình nhắm vào Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh mà họ gọi rằng là đây là những quốc gia thù địch. Thì bây giờ phải chờ xem như thế nào. Nhưng các quốc gia đi theo đó thì đều lên tiếng cho rằng là sẽ ủng hộ, đồng minh của Hoa Kỳ thì sẽ ủng hộ. Còn trong khi đó đó, đồng minh của Bắc Hàn, thí dụ như Trung Cộng, thì chỉ nói cho cái kiểu nước đôi, cái kiểu ngoại giao là các bên cần kiềm chế, nhưng cũng không thấy có những hành động cụ thể nào hết. Và chuyển qua một phần tin có liên quan đến Biển Đông, thì theo như rằng là bản tin cho biết, khu trục hạm John McCain của Hoa Kỳ đã tiến hành tuần tra tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý xung quanh đảo Vành Khăn thuộc Trường Sa trong suốt 6 tiếng đồng hồ. Và Hoa Kỳ cũng đã 10 lần bỏ qua các cảnh báo của Trung Cộng. Theo đó thì Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói rằng hoạt động của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến cái gọi rằng là chủ quyền và an ninh của Bắc Kinh. Đó là tuyên bố được đài Sky News đưa ra trong ngày hôm nay theo giờ địa phương. Và Trung Cộng thì nói rằng họ không hài lòng về hành động này. Một ngày trước đó thì một số giới chức của Hoa Kỳ khẳng định với Reuters rằng khu trục hạm USS John McCain đã vừa hoàn thành việc tuần tra tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý xung quanh đảo Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Và các giới chức giấu tên này cũng đã nhấn mạnh hành động mới của khu trục hạm John McCain là nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng tại khu vực này. Và họ còn tiết lộ rằng tàu của Trung Cộng đã gửi cảnh báo thông qua tín hiệu vô tuyến ít nhất 10 lần và Hoa Kỳ đã phớt lờ không có để ý tới điều này. Bởi vì đây là lần thứ hai dưới thời Tổng thống Trump, các khu trục hạm của Hoa Kỳ thực hiện hoạt động tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý này. Lần thứ nhất diễn ra trong ngày 25 tháng 5. Khi đó thì khu trục hạm USS Dewey đã đi vào khu vực 6 hải lý xung quanh đảo Vành Khăn. Và bây giờ thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tự do hàng hải của mình để mà chống lại cái mà gọi rằng là khu vực chủ quyền của Trung Cộng trên Biển Đông. Thì đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho những quốc gia đang có những tranh chấp tại khu vực này. Chứ anh Trung Cộng thì ảnh là quốc gia lớn và sở hữu hầu hết khu vực Biển Đông, nên ảnh lúc nào cũng lấn áp cho những cái quốc gia nhỏ bé hơn hết đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, họ nghĩ rằng Biển Đông là ao nhà của họ. Nhưng mà nói về 12 hải lý thì chúng ta nhớ đến cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng do Hồ Chí Minh chỉ thị, nghĩa là công nhận cái khoảng cách 12 hải lý. Vì vậy cho nên là Tàu Cộng là tiếp tục hung hăng, mà Việt Nam thì nghĩa là có lên tiếng phản đối hoặc là im re. Nói về Việt Nam thì khi mà chúng tôi đang ở bên Đức thì có cái nghe cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc ở bên đó rồi đưa về Việt Nam, và tin thêm mới ngày hôm nay là thông cáo báo chí của Viện Công tố Liên bang Đức ngày hôm qua, ngày 10 tháng 8 đã công bố là họ đảm nhiệm cái việc điều tra cái vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh và người phụ nữ đi cùng, và trước đây do Viện Công tố Bá Linh phụ trách. Và theo các nhận định cho đến nay, vào ngày Chủ nhật 23 tháng 7 2017 giữa đường phố tại Bá Linh thì hai người đó đã bị lôi lên một chiếc xe vận chuyển. Tại nước mình thì ông Trịnh bị cáo buộc là biển thủ một số tiền trên 100 triệu khi đứng đầu một công ty nhà nước. Sau đó thì trốn ra nước ngoài, và các cơ quan Đức đã tiếp nhận đề nghị dẫn độ của Cộng sản Việt Nam, chưa ra cái quyết định nào. Và phía Việt Nam như có đặc biệt quan tâm đến việc dẫn độ ông Trịnh. Nay đề nghị dẫn độ đó đã được rút lại. Và cái việc này thì chúng ta cũng biết mấy hôm nay là rất là xôn xao, và có cái bản tin nói rằng Việt Nam có quá tay trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hay không. Và đây là một trong những cái người mà được cho rằng theo cái sự mà tố tham nhũng. Nhưng mà chúng ta cũng biết là cái việc tham nhũng ở Việt Nam nó quá nhiều, quá lớn. Và những người mà gọi là cái con trúc thí đó thì người ta đem ra. Nhưng mà chính phủ Đức nói hôm 9 tháng 8 rằng họ đang xem xét các bước tiếp theo để đối phó với Việt Nam sau khi Hà Nội không hồi đáp yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức đòi trả Trịnh Xuân Thanh về Đức. Và theo hãng thông tấn Reuters thì nói rằng họ hy vọng là có khả năng hàn gắn mọi thứ sau cái vụ vi phạm luật pháp Đức và luật pháp quốc tế đó, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái vụ mà ông Trịnh Xuân Thanh đó thì có thể là có nhiều người đưa ra ý kiến nói rằng là nhà cầm quyền tại Việt Nam bắt ông Trịnh Xuân Thanh bằng bất cứ giá nào, không phải là vì cái tội của ông ấy, mà là cái vì ông Trịnh Xuân Thanh biết khá nhiều, biết rất nhiều về những cái điều mà các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chóp bu đã có những cái hành vi như thế nào về cái công ty dầu khí của Việt Nam, chắc là cũng có liên quan đến cái vấn đề hối lộ. Thưa quý vị, cũng vẫn tin ở Việt Nam thì ngày hôm nay cũng có loan tin nói rằng là ông Trần Đại Quang, tức là ông chủ tịch nước của Cộng sản Việt Nam, đây là một trong những cái tay tứ trụ triều đình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã sang Nhật để mà chữa bệnh từ tối ngày 25 tháng 7 vừa rồi. Về cái sự vắng mặt của ông này trong nước suốt 2 tuần qua đã tạo ra một cái khoảng trống cho các lời đồn đãi. Ông Trần Quang Đại Quang này 61 tuổi là ủy viên của Bộ Chính trị và cũng là Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam, là cái người đứng hàng thứ hai trong tứ trụ triều đình, chỉ có sau ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và đứng trước ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Từ xưa đến giờ chúng ta biết là cái vấn đề sức khỏe của những ông ủy viên Bộ Chính trị cũng như là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đều cho là bí mật, không có ai biết cả. Ngay cả cái việc mà ông Đinh Thế Huynh là thường trực ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một cái nhân vật được xem là đứng hàng thứ 5 trong cái danh sách của các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chóp bu, cũng sang Nhật để chữa bệnh và hiện nay thì đang an dưỡng ở Phú Quốc. Ông Đinh Thế Huynh bị bệnh thì lúc bây giờ là ông Trần Quốc Vượng tạm thay thế. Những cái ông này khi mà bị thay thế như vậy thì người ta nghĩ là phải bị bệnh nặng lắm, có thể là bị những cái chứng bệnh mà nghe nói là ông Huynh bị bệnh ung thư lận và ở cái thời kỳ cuối, cho nên là cần phải có người thay thế. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, theo như nhiều người đánh giá thì đây chỉ là những cái màn đấu đá nội bộ giữa các giới chức chóp bu của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Bởi vì mỗi một lần mà có một ông nào ra nước ngoài chữa bệnh thì một là ông đó bị trừ khử bởi những nhân viên hoặc là những giới chức nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai là tìm cách hạ cánh an toàn. Bởi vì như chúng ta cũng thấy rằng là vụ của ông Nguyễn Bá Thanh hoặc là một số vụ khác ra nước ngoài chữa bệnh rồi sau đó đã loan báo rằng là đã qua đời, thì thật sự chính quyền Cộng sản Việt Nam không biết đâu mà lần, họ chỉ có họ đấu đá với nhau mới dẫn đến tình trạng này mà thôi. Chứ nếu không thì thật sự không ai biết được bên trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam là như thế nào hết. Và thưa quý vị, thì liên quan đến những cái phần tin mà theo như nhiều người đồn đoán đó, thì cho biết rằng là vụ liên quan đến một cái vụ cũng đã được gây chú ý trong suốt thời gian vừa qua. Đó là theo ông Nguyễn Văn Oai thì đã bị truy tố rằng là trong ngày 21 tháng 8, tới đây đó thì ông sẽ bị ghi truy tố với hai tội danh là chống người thi hành công vụ cũng như không chấp hành án. Thì theo như là nhiều người cho biết đó, ông Oai là trú ngụ tại tỉnh thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, đã bị đưa ra xét xử nhà tranh đấu 36 tuổi này vì nhiều tội danh chống lại người thi hành công vụ cũng như tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Oai là một cựu tù nhân lương tâm trong vụ án 14 thanh niên Công giáo và Tin lành bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào năm 2011. Ông bị kết tội vào năm 2013. Đến năm 2015 thì sau khi mãn án 4 năm tù, ông Oai tuyên bố không nhận mình có tội và khi ra khỏi tù thì ông vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực dân quyền như là lên tiếng và hướng dẫn giáo dân đấu tranh chống lại các khoản thuế khóa và lạm thu về vấn đề giáo dục. Thì ông Oai mặc dù đã sau khi ra tù thì cũng không tham gia những các hoạt động tranh đấu nhiều, chỉ cùng giáo dân lên tiếng phản đối về các khoản thuế đó mà thôi. Nhưng mà ông vẫn chịu sự đàn áp cũng như rằng là sách nhiễu của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nên vì thế bây giờ vụ ông Oai bị đưa ra xét xử về tội danh không chấp hành án thì nhiều người cho rằng là vô lý. Và đây chỉ là một hành động trả thù của chính quyền Cộng sản Việt Nam mà thôi đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, họ chỉ dùng cái bản án chống người thi hành công vụ hoặc là bản án là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân là họ bỏ tù mà thôi. Và đến đây thì phần điểm tin đọc báo của chúng tôi cũng đã hết giờ rồi. Tuy nhiên, nhắc lại cái chuyến đi Đông Âu của chúng tôi để thấy rằng những nước mà hậu Cộng sản bây giờ họ đã vươn lên từ cái con số 0 và những nước này vẫn giữ nguyên những cái di tích lịch sử chứ không phải giống như ở Việt Nam. Ở Việt Nam của chúng ta thì cái kết quả quá đau buồn là Việt Cộng thắng, Cộng sản Bắc Việt thắng miền Nam Cộng Hòa cho nên mới trở thành lạc hậu, ngu dốt và đàn áp khủng bố như vậy. Chứ nếu mà ngược lại thì bây giờ đất nước Việt Nam cũng đã thanh bình thịnh trị như các nước Đông Âu hậu Cộng sản rồi. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt, kính chúc quý vị cũng như là thân mến chúc Khôi Nguyên và Quang Hưng có một ngày thật bình an và hạnh phúc và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, liên quan đến vấn đề ngu dốt của chính quyền Cộng sản Việt Nam thì chắc nói từ bây giờ cho đến hết tuần này qua tuần sau và nói hoài nói mãi cũng không hết đâu. Thôi thì chúng ta cứ có những ngày vui tươi bình an trong những ngày cuối tuần để mà sắp tới, để mà đón xem thử những tiếp theo những cái đoạn Twitter của Tổng thống Trump xem như thế nào, bởi vì chuyện dài nhiều tập lắm anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, đúng như vậy. Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chào chị Thu Nga, chúc cuối tuần thì là vui vẻ.